Hồng Liên Bảo Giám, chương 446, phụ tử trao đổi 1, góc truyện audio.com, nếu Tô Kính muốn lớn mạnh mình cũng phải lớn mạnh thân binh. 100 già lam binh gom thêm 400 cảnh giới tiên thiên kỳ là đủ. 500 thân binh đã là quá nhiều với một vị bá tước. Nhưng Tô Kính là phò mã, còn là thế tử Tiêu Dao Hầu, không xem như vượt thể chế. Hiện giờ chiến xa tới tay, không có nhiều vị trí cải tiến, bước tiếp theo của Tô Kính là trang bị cho mình. Tiêu Dao Hầu trở về, việc hôn lễ bên Tô Kính toàn do phụ tá của gã xử lý. Mỗi ngày Tô Kính chỉ cần nhìn ghi chép là được, nên hắn khá nhẹ nhàng, có thể làm mấy chuyện lặt vặt. Làm xong chiến xa, lại ban bố các loại ý tưởng thiết kế. Tô Kính sai Ưng Dương, Khuyển Thập Lang lái xe về Ngọc Kinh Thành. Tô Kính về hầu phủ trực tiếp đi gặp Tiêu Dao Hầu cho gã xem long xa của mình. Tiêu Dao Hầu nhìn long xa, bật cười nói, thứ này ta đè một cái là nát, muốn nó làm chi? Phụ thân, trên chiến trường người sẽ đi đè bẹp chiến xa của địch sao? Tiêu Dao Hầu sửng sốt một lần nữa nhìn kỹ chiến xa của Tô Kính. Nhị tướng Đạo Luân, cái này không rẻ. Tô Kính nói, nhị Tô Mộ, Vô Ưu công chúa thành lập 3 quân, tổng cộng cần 12 chiến xa đẳng cấp thế này, chắc đủ sức đào tạo. Loại chiến xa này dùng cho việc chỉ huy, bên trong có xa bàn tinh thần. Tiêu Dao Hầu nổi hứng hỏi, xa bàn tinh thần, đó là thứ tốt, còn có cái gì? Chiến xa này rất nhỏ, Tiêu Dao Hầu không dùng được, gã thường chỉ huy trên chiến hạm bay. Xa bàn tinh thần tốt hơn xa bàn ảo ảnh nhiều, rất là trực quan. Còn có chiến kỳ trên chiến xa, có thể nâng cao khoảng cách liên lạc của phù văn truyền âm thạch nhi phòng trường đường thẳng thì trên 250 dặm chiến xa có thể làm điểm liên tiếp. Cái này cũng không tệ lắm, là một mình Kính Nhi thiết kế bản vẽ sao? Là sở nghiên cứu, ngài cũng có phần. Tiêu Dao Hầu suy nghĩ một chút, nói. Không được, ta chỉ huy quân đội, là thuộc về đế quốc, ta không thể bỏ vốn vào, để ta mua nó. Ta dùng ngọc thạch đổi với Kính Nhi vậy thì không phải lo hạch tâm của long xa. Vậy có được không phụ thân? Tiêu Dao Hầu hỏi ngược lại. Tại sao không được, ta là đại tư mã, có quyền lực mua quân giới, không cho Kính Nhi kiếm số tiền này, chẳng lẽ ta đi nhà mẫu thân của ngươi mua? Làm thế mới bị người ta nói ra nói vào. Hơn nữa luyện khí ti hoàng gia ít khi nghiên cứu vật nhỏ kiểu này, Kính Nhi chế tạo nhiều một chút ta trực tiếp mua, không để luyện khí ti hoàng gia kịp phản ứng là được. Dù họ làm hàng nhái cũng ngại chế tạo giống Kính Nhi y như đúc, cần một thời gian. Tô Kính gật đầu, thế giới này không có khái niệm bản quyền, nhưng mua bán quân giới thì không ai sao chép, dù mô phỏng lại cũng sẽ cải tạo, hoặc giá thành hơi cao hoặc tính năng bị lệch lạc. Nhị tướng Đạo Luân là Tô Kính tự mình tạo ra, tính năng không thua gì bản gốc nhưng thuộc tính đơn nhất, không thể dùng vào vũ khí luyện khí sĩ mà chỉ làm linh kiện của chiến xa. Truyền thống này của luyện khí sĩ chưa từng có ai thử phá vỡ, vì đây là căn bản phát triển của luyện khí. Nếu ngươi chỉ biết mô phỏng lại, cuối cùng kỹ năng luyện khí sẽ đi hướng lụi tàn. Ta có thể nêu chút ý kiến về long xa của ngươi không? Sau khi Tô Kính trưởng thành, Tiêu Dao Hầu nói chuyện với hắn không dùng ngữ điệu mệnh lệnh nữa mà là bàn bạc. Mời phụ thân nói, chỉ huy chiến xa quan trọng là năng lực sinh tồn, năng lực câu thông, và ủng hộ sĩ khí. Bảo vệ chủ soái là việc thân binh phải làm, nên năng lực sinh tồn thường ý chỉ. Góc truyện audio.com Năng lực di động, Kính Nhi dùng Yên Chi Long kéo chiến xa là ý nghĩ rất tốt, dùng Thận Châu làm liên tiếp tiêu hao trong vòng chấp nhận được. Dùng nhị tướng Đạo Luân làm hạch tâm càng là ý tưởng tinh diệu. Tô Kính nghe Tiêu Dao Hầu khen mình thì rất thấp thỏm, hắn chờ nghe gã vạch lá tìm sâu. Nếu trong 3 quân của ngươi chỉ chế tạo 12 cỗ xe thì không cần làm nhiều mô khối như vậy, vì sẽ tăng thêm khả năng bị hư hỏng. Ngoài ra chiến xa dùng Phong Hỏa Luân làm ngoại lực lôi kéo, tiêu hao sẽ rất lớn. Chẳng bằng thiết kế một loại bánh xe giá thành thấp, độ tin cậy tốt, khiến toàn quân có thể thông dụng. Chỉ hai điều này đã khiến Tô Kính hiểu rằng tại sao hắn mơ hồ chưa vừa ý long xa. Long xa không đủ độc đáo, bánh xe không có loại thông dụng, thùng xe thì thông dụng, cái này không hợp với mục đích hắn tạo ra long xa. Kính Nhi đã quên yêu binh ta đưa cho đúng không? Tô Kính xấu hổ, Tiêu Dao Hầu nói, thôi, cho ngươi gom đủ 400 linh quy binh, 100 bạch vượn binh, cộng thêm 100 già lam binh của Kính Nhi, 400 đệ tử Tô gia vừa đúng 1.000 người, một tiểu kỳ. Kính Nhi xem như trung quân của mình là được, Tô Kính gật đầu đồng ý, linh quy binh là rất khó gom số lượng lớn, Tiêu Dao Hầu trực tiếp cho hắn 400 là bỏ vốn lớn, chắc sợ hắn bị bên Vô Ưu công chúa chèn ép. Nghĩ những người đi theo bên Hoàng đế, Tô Kính cảm giác thân binh của hắn có tinh nhuệ hơn nữa cũng khó thể đánh đồng. Hoàng đế cho Vô Ưu công chúa tất nhiên là chiến sĩ tốt nhất. 100 trung quân của Kính Nhi có 400 linh quy binh làm hộ vệ thuẫn thủ, toàn bộ là cận chiến bảo vệ Kính Nhi. 100 bạch vượn binh cho làm cung tiễn thủ, trong đó có một bạch vượn có trình độ đại tiễn sư Kính Nhi nhớ bảo vệ. Số lượng đại tiễn sư chưa chắc nhiều bằng cường giả kim đan. Tô Kính thầm mừng, vâng, binh vượn yêu làm Tô Kính rất mừng, vậy là 100 bạch vượn binh có thể trang bị phù tiễn, phát huy ra uy lực lớn nhất. 100 giả lam binh thì Kính Nhi dùng như tử sĩ, đệ tử Phật môn đối mặt sống chết rất là ung dung. Cái gọi là tử sĩ, không phải để chịu chết mà là thi hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cho nên Kính Nhi phải một mình thiết kế trang bị cho họ. Còn 400 đệ tử Tô gia hãy dùng để bồi dưỡng nhân tài thích hợp, mỗi ngày nhớ quan sát bọn họ, phát hiện bọn họ thích hợp làm cái gì nhất rồi từ từ bồi dưỡng, đề bạt, sau đó tìm những người khác bổ sung vị trí. Tiêu Dao Hầu kiên nhẫn chỉ điểm Tô Kính, hắn chợt nhận ra so với gã về mặt chi tiết thì hắn kém quá xa. Làm người chỉ huy, Tiêu Dao Hầu có kinh nghiệm phong phú không gì sánh kịp. Phụ thân, nhi định chế tạo chiến hạm bay, giá thành sẽ rất thấp, năng lực sinh tồn kém xa chiến hạm bay của đế quốc. Nhi chủ yếu nâng cao năng lực cơ động của quân đội, ý tưởng này được không? Cách chương.